Con đường Hồ Chí Minh.
Viết theo lời kể của luật sư Trịnh Đình Thảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Lúc còn trẻ, khi đang học tiến sĩ luật ở Pháp, những năm 1926-1927, trong lúc đang vô cùng tủi nhục vì phải sống cái phận của người dân mất nước, thì những bài báo của bác ký tên Nguyễn Ái Quốc trên báo Le Paris và cuốn sách rất giá trị của bác với nhan đề Process de la colonisation française, bản án chế độ thực dân Pháp, đã như một luồng gió thổi bùng lên trong sinh viên chúng tôi lòng yêu nước và báo căm hờn bọn thực dân. Giữa năm 1927, cùng với một nhóm sinh viên ở Aix-en-Provence, chúng tôi tổ chức một đại hội sinh viên gốc An Nam đang sống ở Pháp. Tham gia đại hội có gần 400 sinh viên ở Paris và các tỉnh khác về họp. Một số quan khách người Pháp có tên tuổi như ông trưởng lý tòa thượng thẩm, ông thị trưởng thành phố Aix, ông thủ lĩnh đoàn luật sư đã đến dự. Trong suốt 3 ngày họp, chúng tôi lấy nội dung trong một số bài báo của bác để phân tích thảo luận. Tôi và nhiều anh em khác đều nhận thức rõ ràng Tổ quốc Việt Nam đang bị mất quyền độc lập, dân Việt Nam đang sống cuộc đời nô lệ. Chúng tôi nhất trí với nhau rằng Tổ quốc phải được độc lập, tự do, nước Việt Nam phải là của người Việt Nam. Kết thúc đại hội, chúng tôi đã đưa ra một kiến nghị làm xôn xao dư luận cả nước Pháp. Kiến nghị ấy, không hơn không kém, đòi chính phủ và quốc hội Pháp phải lập tức trả lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Các báo chí toàn nước Pháp lưu ý nhiều đến kiến nghị của đại hội. Báo phe tả thì đồng thanh ca ngợi lòng yêu nước của sinh viên, báo phe khỉu thì nguyền rủa chúng tôi. Có báo đã nói rõ ra rằng những sinh viên An Nam này đã bị ảnh hưởng tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Đúng như vậy, những ngày còn non trẻ về nhận thức chính trị này, sự xa hoa của xã hội, tư tưởng chuộng danh vọng, địa vị rất dễ đẩy chúng tôi vào con đường đen tối, xa đọa và thậm chí, thậm tệ hơn là phản bội dân tộc. May mắn thay cho đời tôi, những ngày tuổi trẻ này tôi đã gặp những bài báo của bác, lời kêu gọi của bác trong tuyên ngôn Hội Liên hiệp Thuộc địa và 8 yêu sách gửi đến nghị viện Pháp mà bác đã giải thích trong bài Cuộc kháng Pháp là những dòng máu dân tộc truyền sang tim máu của tôi. Chính bác, trong những tháng năm này, bằng những bài báo ấy đã vạch cho tôi con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó, bác đã vạch ra không phải chỉ là con đường sau này dành riêng cho những người đảng viên Cộng sản. Nó là con đường chung cho tất cả mọi người dân Việt Nam, ở mọi giáo phái, mọi tầng lớp, cho những ai có lòng yêu nước và muốn sống độc lập tự do. Tôi về nước năm 1929. Suốt những năm này, tôi cự tuyệt mọi sự cộng tác với chính quyền bảo hộ của Pháp. Trong cương vị một luật sư, tôi ra sức bênh vực, bảo vệ những anh chị hoạt động chính trị, hoạt động trong các phong trào đòi quyền dân chủ, quyền tự quyết của dân tộc ta, bị bọn chúng bắt tù đày. Sống giữa Sài Gòn, mỗi bước đường tôi đi, mỗi khi qua cầu Khánh Hội hoặc qua bến tàu, tôi không thể không hình dung dù là rất khái quát về ngày bác rời Sài Gòn ra đi. Âu rằng đó cũng là niềm tự hào của người dân Sài Gòn yêu nước. Sài Gòn là mảnh đất Việt Nam đã tiễn bác đi tìm chân lý. Ngày ấy, bác lấy tên là Ba để làm phụ bếp cho chiếc tàu đô đốc Latour-Tréville của Pháp. Bằng con đường đó, bác đã đến Paris, sống trong ngõ hẻm Công Quanh và làm nghề thợ ảnh. Và từ những ngày lao khổ đó, bác đã tìm ra cho Tổ quốc con đường giải phóng dân tộc. Còn chúng tôi là luật sư, trí thức biết yêu nước. Lẽ nào chúng tôi không góp được gì cho Tổ quốc? Lẽ nào chúng tôi không làm được gì để hưởng ứng lời kêu gọi thống thiết của nhà cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc? Lúc này chúng tôi vẫn gọi bác như thế. Cho đến ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Bảo Đại đánh điện tín mời tôi ra giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tôi nảy ra một ý nghĩ, có thể với tổ chức này tôi sẽ góp phần được với đất nước chăng? Nhận chức Bộ trưởng Tư pháp tức là nắm pháp luật và nhà tù trong tay mình, đó là một thời cơ. Với ý nghĩ đó, tôi chấp nhận yêu cầu của Bảo Đại và lên đường ra cố đô chính thức nhậm chức. Trên đường đi, tôi ghé thăm các nhà giam ở Phan Thiết, Nha Trang, Tuy Hòa. Tại những nơi này, tôi đã thả ngay những người tù chính trị và những thường phạm, số người này lên đến hàng nghìn. Tại Quy Nhơn, khi tôi ghé thăm, thì ngoài số tù nhân bị giam ở đây, từ trước còn 49 tù nhân mà bọn Nhật gọi là Cộng sản chính cống. Chúng vừa giải từ Đắc Tô về và nhốt riêng một chỗ, canh gác cẩn thận. Tôi ra lệnh thả ngay số anh em này và giúp cho anh em một số tiền đi đường. Sau này, năm 1969, khi ra Hà Nội, anh Tôn Quang Việt mới cho tôi hay rằng trong số các anh em được thả hôm ấy có nhiều anh hiện đang giữ cương vị cao trong chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, tôi trở về Sài Gòn với lòng vui tràn ngập. Từ nay, đất nước được giải phóng và niềm vui to lớn hơn nữa, Chủ tịch của nước Việt Nam là Bác Hồ, là Nguyễn Ái Quốc, con người mà tôi đã hết lòng ngưỡng mộ, con người mà 20 năm về trước đã truyền vào tôi dòng máu dân tộc, dòng máu độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng chỉ một tháng sau, Đế quốc Pháp lại xâm lăng đất nước ta, Nam Bộ bằng súng kíp và gậy tầm vông, vạt nhọn đã đứng lên chống Pháp theo lời kêu gọi của Bác. Chúng ta thả hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Tôi hưởng ứng lời kêu gọi này bằng cách kiên quyết không mặc áo trạng sư và đóng cửa văn phòng suốt trong thời gian Sài Gòn ở trong tay thực dân Pháp. Cách hưởng ứng tuy chưa mạnh mẽ và tích cực lắm, nhưng tôi nghĩ rằng nếu mặc áo trạng sư ngồi trong tòa án của chúng là công nhận sự xâm lăng của chúng. Và cũng từ đó cho đến năm 1968, khi tôi ra vùng giải phóng tham gia thành lập liên minh các lực lượng dân chủ và hòa bình Việt Nam, tôi đã 5 lần bị bọn bán nước và bọn CIA Mỹ bắt giam và bỏ tù. Đó là chưa tính những lần chúng hạch sách hoặc hoẹ tôi về việc tôi không ra cộng tác với chính phủ của chúng. Những lần ngồi tù của tôi không phải là những trận thi gan với đòn roi tra tấn, mà là những trận đấu chí tay đôi giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa những người bị xâm lược và kẻ xâm lược. Những lần tù đầy ấy, tập thơ nhật ký trong tù của Bác Hồ đã tiếp sức cho tôi. Tôi nhớ mãi hai câu thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao của Bác. Những lần đấu trí với kẻ thù này, tinh thần dân tộc, ý thức độc lập của Bác đã giúp tôi vững vàng khi đối đáp với bọn đế quốc và bè lũ tay sai. Tôi nhớ có lần trong một bữa tiệc do François Sully, một nhà báo Pháp tổ chức tại nhà anh ta, bọn xếp CIA hỏi tôi, ở tận Washington mà chúng tôi còn đem trí thức sang xây dựng cho nền văn minh Việt Nam. Thế mà ông, là người Việt Nam, lại không chịu cộng tác với chúng tôi để giúp dân tộc của ông. Thật là mỉa mai, tôi đã cười gằn và đáp rằng, các ông lầm rồi, dân tộc Việt Nam chúng tôi có một lịch sử 4.000 năm, có một nền văn hóa phong phú, một nền văn minh lâu đời dựa vào đạo đức, chứ đâu như cái văn minh của các ông chỉ dựa vào bạo lực và hung tàn. Sự văn minh ấy của các ông, dân tộc tôi, đâu có cần. Sống giữa Sài Gòn, nhan nhản lính Mỹ với lối văn minh rất trụy lạc, với cuộc sống rất giả tạo và đổi bại. Những người trí thức chúng tôi biết thương nước, thương nòi vô cùng thấm thía trước cái nhục mất nước. Những lời kêu gọi vang dậy núi sông của Bác, không có gì quý hơn độc lập tự do, đã thấm sâu trong lòng chúng tôi và thôi thúc chúng tôi phải làm gì để có phần giành độc lập cho dân tộc. Trước đây, sống ở Pháp, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Thì giờ đây, những ngày sống ở Sài Gòn nghẹt thở này, lòng kính yêu và tin tưởng Bác Hồ đối với chúng tôi có thể nói là vô tận. Lúc này, ở Thông Tây Hội, tôi có một vườn xoài rộng hơn 15 mẫu. Từ đường cái lớn vào nhà có một con đường rộng hơn 10 thước, rất đẹp chạy xuyên qua chạy xoài. Tôi đặt tên cho con đường đó là đường Hồ Chí Minh. Để biểu lộ lòng kính yêu và biết ơn của tôi đối với Bác, tôi cho kẻ biển và treo trên con đường này. Chỉ sau ít lâu, việc làm này lan truyền trong giới trí thức và bà con ở Sài Gòn. Bọn CIA Mỹ phái bọn cảnh sát Sài Gòn đến gây sự với tôi. Chúng bắt tôi tháo biển xuống. Thực tình mà nói, khi đọc tấm biển ghi đường Hồ Chí Minh thì bọn chúng cũng trở nên e dè và có phần kính nể. Chúng chỉ dám bảo tôi, có lệnh của trên yêu cầu ông hủy bỏ tấm biển này. Vì sao? Giữa Sài Gòn có đại lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, thì tôi đặt tên đường Hồ Chí Minh trong trại của tôi cũng được chứ sao? Ông Hồ là cộng sản, với lại đây là lệnh cấp trên. Chúng tôi chỉ biết thi hành. Nếu ông không gỡ biển, thì chính phủ ra lệnh trưng dụng trại của ông để làm nơi rửa xe cho quân đội Hoa Kỳ. Sống trong nanh vuốt của giặc, tôi không cưỡng được, nhưng lòng vẫn nghĩ rằng, chúng làm sao tháo được lòng kính yêu của mỗi người dân Sài Gòn đối với Bác? Chúng làm sao gỡ được con đường Hồ Chí Minh đã ở trong trái tim, khối óc, trong máu và thịt chúng tôi? Đêm đó, tôi thao thức. Bỗng dưng tôi ước mơ một ngày kia, khi Sài Gòn giải phóng, Bác sẽ vô thăm. Lúc đó, tôi sẽ thưa lại với Bác tất cả. Kể từ những bài báo đầu tiên của Bác, viết trong những năm 1921-1926 mà tôi được đọc, cho đến việc đặt tên con đường này. Và tôi thầm nghĩ rằng, chắc việc làm nhỏ này sẽ làm bác vui. Nghĩ vậy, tôi thấy lòng hả hê vui sướng. Nào ngờ, niềm vinh hạnh đó lại đến với tôi quá sớm. Tháng 8 năm 1969, tôi dẫn đầu đoàn đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam ra thăm miền Bắc. Khi vừa ở chiến khu đi, tôi nghĩ ngay rằng trong chương trình của chúng tôi, một trong những việc phải làm trước tiên là đến thăm Hồ Chủ tịch, thăm bác vô vàn kính yêu mà tôi đã mấy chục năm trời đêm thương ngày nhớ. Đến Hà Nội, chúng tôi còn nghỉ để lấy lại sức khỏe, thì ngay ngày thứ hai, có tin Thủ tướng Phạm Văn Đồng sẽ đến thăm. Tôi hy vọng rằng qua Thủ tướng, chúng tôi sẽ gửi gắm một số tâm tư của mình đến bác. Chiều hôm đó, chiếc xe Volga chở Thủ tướng đến thăm chúng tôi tại nhà nghỉ riêng. Chúng tôi xuống đón Thủ tướng ở sân, xe xịch đỗ, từ trong xe bước ra với Thủ tướng là bác Hồ. Tôi xúc động, bàng hoàng. Niềm vui to lớn đến với tôi bất ngờ quá. Tôi sửng sốt và bối rối vì một sự bất nhã của mình. Tại sao tôi không chủ động đến thăm bác ngay từ hôm qua? Tôi tự trách mình chậm quá. Thực tình, khi rời chiến khu, tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng, khi đến Hà Nội, tôi lại nghĩ rằng bác bận trăm công nghìn việc, bác chăm lo cả miền Nam, ta không nên làm phiền bác nhiều. Tôi nhớ trong dịp Xuân Kỷ Dậu, tôi có thay mặt Liên minh Trung ương gửi điện ra chúc thọ bác. Nhận được điện, bác trả lời tôi. Đây cũng là bức điện đầu tiên bác gửi đích danh tôi. Trong đó có đoạn bác nói, sự ra đời và những hoạt động tích cực của Liên minh, các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam do Chủ tịch lãnh đạo là một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước. Hôm ấy, giữa khu giải phóng, bức điện đã đem đến cho tôi một sức mạnh diệu kỳ và niềm vui bất tận. Bác đã hiểu rõ việc làm của chúng tôi và khen chúng tôi nhiều quá. Khi ra miền Bắc, tôi sẽ thưa với bác rằng đó là việc làm theo tiếng gọi của bác. Giờ đây, trước mặt tôi là bác, tôi bàng hoàng. Lúc sau, tôi mới tĩnh tâm thưa được với bác. Cháu mới ra, chưa kịp đến thăm bác thứ lỗi cho. Bác ôm hôn tôi thắm thiết, rồi bác khoát tay, nói vui vẻ thân mật mà dứt khoát. Các chú đi xa hàng nghìn cây số ra đây, tôi đến thăm trước mới là phải chứ. Trong phòng khách của nhà nghỉ, bác và Thủ tướng Phạm Văn Đồng vui vẻ, thân mật trò chuyện với chúng tôi. Bác hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi, của từng anh chị em trong liên minh. Bác hỏi thăm sức khỏe anh Nguyễn Hữu Thọ, anh Huỳnh Tấn Phát. Bác hỏi cặn kẽ về những người bác biết và bác đã có dịp gặp. Bác hỏi thăm tình hình miền Nam, tình hình Sài Gòn và đặc biệt bác hỏi về những hoạt động của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam của chúng tôi. Khi nghe tôi báo cáo về thành tích chiến đấu và quyết tâm của đồng bào và chiến sĩ miền Nam, bác đã đứng dậy, giơ mũ, kepi, chào mừng 3 lần. Tôi đang dự định sẽ báo cáo với bác về tuyên ngôn và chương trình chính trị của Liên minh, thì bác đã nói 3 điểm chính, cứu quốc, kiến quốc và thống nhất đất nước, nêu trong tuyên ngôn cứu nước của Liên minh là một đóng góp rất thiết thực cho sự nghiệp giải phóng đất nước hiện nay. Thì ra, mọi việc làm của chúng tôi, bác đều biết và bác biết rất cụ thể. Một điều cụ thể rất cực kỳ tinh tế của bác. Bác biết đến việc tôi đặt tên con đường đẹp nhất trong trại xoài của tôi là đường Hồ Chí Minh. Bác quay người sát sang phía tôi và ghé vào tai tôi hỏi nhỏ. Con đường Hồ Chí Minh trong trại của luật sư còn không? Tôi sửng sốt và xúc động. Tôi rung động đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi phải lấy bình tĩnh mới không để nước mắt trào ra. Tôi để bàn tay vào ngực trái mình và thưa với bác trong niềm xúc động mãnh liệt. Thưa bác, còn luôn luôn. Bác và Thủ tướng cười cởi mở, làm tôi tràn ngập niềm vui. Đúng như vậy, con đường mà bác đã vạch cho tôi từ năm 1926-1927, con đường giải phóng dân tộc, con đường đó tôi đã kiên trì theo đuổi trên 40 năm dòng. Con đường đó không bao giờ mất được. Đó là lần đầu tôi gặp bác và cũng là lần cuối cùng. Sau đó vài hôm tôi nhận được 2 trái dừa tươi, gói trong vải đỏ của bác gửi tặng. Tôi cứ ngắm nghía, nâng niu mãi 2 trái dừa và thấy như mình bé nhỏ lại, bé nhỏ như hồi còn ấu thơ. Tôi trân trọng tấm lòng của bác đối với miền Nam. Trong chương trình ngày ra mắt với đồng bào miền Bắc của phái đoàn chúng tôi, tối hôm đó đoàn sẽ đến thăm bác, nhưng chương trình không thực hiện được vì bác mệt. Sau lễ tang bác ít lâu, tôi có dịp đến thăm chỗ ở và nơi làm việc cuối cùng của bác. Tôi đã đứng lặng đi. Những đợt sóng xúc động đang dồn dập trào dâng trong con tim khối óc của tôi. Trên bàn làm việc của bác, gần bên hình ảnh Lenin và chiếc cốc pha lê mà ngày ngày bác vẫn cho đơm những đóa hoa hồng, hoa huệ ngát hương thơm. Một tờ chương trình làm việc trong tuần của người có nét chỉ đỏ của bác kẹt dưới ngày. Giờ, tiếp đoàn đại biểu liên minh của chúng tôi và tờ báo Nhân dân, số báo ra ngày 17 tháng 8 năm 1969. Trên đó, ở trang nhất có đưa rất trang trọng tin và hình ảnh về những ngày ra thăm Bắc của đoàn đại biểu liên minh chúng tôi. Đó cũng là số báo và những tin tức cuối cùng bác đã đọc trước khi ra đi. Những tình cảm to lớn bác đã dành cho miền Nam và chúng tôi sẽ mãi mãi còn đọng lại ở gian phòng lịch sử đó. Những tình cảm thiêng liêng đó, những phần vinh dự đặc biệt đó có đủ sức mạnh nhắc nhở chúng tôi luôn luôn đi tới, làm tròn lời dạy bảo và di huấn của người. Ghi tại Hà Nội, tháng 5 năm 1972.